tu tâm. Bài giảng tại Trường Hạ, chùa Vạn Phước, huyện Bình Chánh, ngày 17 tháng 6 năm 1999. Báo Giác Ngộ số 171, ngày 10 tháng 7 năm 1979. Tu quan trọng ở phần kết quả, còn pháp tu chỉ là phương tiện. Nếu khổ công tu nhiều nhưng kết quả thân bệnh, tâm phiền não và không phát sinh trí tuệ là tu sai. Kinh thường nói tu yếu ngộ để nhắc nhở chúng ta bằng mọi cách đạt đến cứu cánh là ngộ trên bước đường tu. Ngộ có nhiều nghĩa khác nhau. Chúng ta thường hiểu ngộ là trái lại với mê lầm. Chúng sanh trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, duy nhất có một bậc hữu tình là Đức Phật ngộ, tức nhận ra được kiếp sống con người khổ đau là do chính họ tạo ra, gọi là vô minh ngăn che. Ngài cũng nhận ra phương cách sống để thoát ly ba đường ác, thăng tiến trên ba đường lành, đó là chân lý của cuộc đời. Từ đó, Ngài chỉ dạy chúng ta xây dựng đời sống vật chất lành mạnh và tinh thần trong sáng. Ngày nay, chúng ta tiến bước theo lời Phật dạy, tuy chưa đạt đến chân lý nhưng cũng ngộ được hai lẽ sống: một đời sống cao đẹp của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, và một cuộc sống xấu xa, tội lỗi của chúng sanh do vô minh, vọng kiến ngăn che. Riêng bản thân tôi từ thuở nhỏ thường bệnh hoạn, nhưng ngộ được yếu chỉ Phật dạy là tu phải khỏe mạnh. Vậy sao ta lại bệnh liên miên? Từ đó ngộ thêm rằng sát nghiệp của mình đã tạo từ quá khứ. Nhận ra nghiệp nhân quá khứ theo Phật dạy, tôi không gian xin cầu nguyện cho mình có sức khỏe nữa. Tôi thay đổi cách tu bằng cách tích công lũy đức, nghĩa là làm sao để có công với đạo, có đức với chúng. Tôi nhắm vô tu đức là chính, và Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi nên nỗ lực phục vụ chúng tăng. Ngộ được điều này rồi, tôi phấn đấu đi lên, hết lòng làm tròn những gì chúng giao, thầy bảo. Có đức đối với chúng là chúng cần gì, chúng ta làm việc đó. Làm điều mà người không muốn là tự chuốc tai họa, còn ở chùa lại trốn trách nhiệm, chắc chắn chẳng ai chấp nhận ta. Theo tôi, trong 3 tháng an cư, bước đầu các cô phải khắc phục, đừng để bị kiểm điểm hay bị phạt biệt chúng quỳ hương sám hối. Ngoài ra còn phải vui vẻ được phục vụ chúng, được làm cho chùa, không phải làm miễn cưỡng bị bó buộc. Thú vị nhất của đời tôi là được làm việc, không được làm việc coi như người bỏ đi. Sám ngã niệm dạy rằng: giả điền quế bổn tương hà dụng, đại hải phù thi bất cửu định. Phật pháp cần người, nhưng người sống trong Phật pháp không dùng được phải tự xấu hổ. Trên bước đường tu, cố gắng làm cho ta trở thành người hữu dụng, phải phấn đấu lên, đừng xem thường mình. Phật, tổ, thầy làm được thì ta cũng phải được. Đức Phật nói, Ngài phát tâm từ ngục A Tỳ và từ đó tự vươn lên. Riêng tôi cũng vậy, hoàn cảnh trần gian khổ nhất tôi đều trải qua, nếm hết mùi cay đắng và đi lên được thì các cô cũng dư sức đi lên. Thực sự không ai hơn ai. Nếu biết khai thác mảnh vườn tâm của chúng ta, đó là công việc của người tu. Người tu được kính trọng vì làm phước điền cho chúng sanh. Ruộng ai cũng có, nhưng chư tăng biết khai thác mảnh ruộng tâm nên thu hoạch bao nhiêu phúc lợi cho cuộc đời. Chúng sanh cũng có ruộng tâm, nhưng để cỏ dại mọc không thu được gì, bản thân cũng phải ăn bám. Có điều kiện sống cao đẹp nhưng không khai thác, nên từ phước điền biến thành giả điền. Điều quan trọng nhất là phải khai quang phục hóa mảnh đất tâm của chúng ta. Tôi nhắc ni sư trụ trì đừng lo khai phá ruộng quang bên ngoài, để ruộng trong tâm bị quang hóa thì nguy hiểm. Bao nhiêu công sức đổ dồn bên ngoài thì trong lòng thành trống trải. Mảnh đất bên ngoài hay chùa tốt có người tranh giành chiếm được. Đối với tôi, lo xây dựng ngôi chùa tâm linh, sửa sang mảnh đất tâm cho thật sạch và trồng lên cây trí giác. Còn xây dựng chùa cho tốt, có chừng mảnh đất tâm dơ. Ta đã đem biết bao của báo bên trong để đánh đổi lấy chùa bên ngoài. Phiền não nổi dậy thì chết đọa mà cũng không giữ được chùa. Ni sư Vĩnh Bửu lúc sanh tiền sang Nhật Bản khóc với tôi rằng chùa lá không ai ở, nhưng xây dựng thành chùa lớn rồi nhiều người tranh giành. Tôi bảo rằng ni sư tu mấy chục năm mà mảnh đất tâm toàn cỏ dại buồn phiền tranh chấp, lo cất chùa trong lòng mọc cỏ dại tùm không hay. Sau đó nhờ hành thiền 3 tháng ở chùa Tổng Trì dọn sạch phiền não, ni sư có cái nhìn đổi khác, thấy những người giành chùa là rước khổ cho ni sư. Người xuất gia tu hành cần ghi nhớ một điều: đừng bận rộn với cuộc sống vật chất. Vật bên ngoài có hay không không quan trọng, tâm hồn trong sáng thì vật chất theo đó hiện ra. Trên bước đường tu, làm sao tâm ta thực sự tốt đẹp, dẹp sạch cỏ dại phiền não, gọi là thúc liễm thân tâm hay khép mình tu học. Khép mình tu học là khép phiền não, không phải ép xác thành ốm yếu, bệnh hoạn, vô dụng. Từ hạn chế cho đến thủ tiêu phiền não thì qua màu trí giác sanh ra, hảo tướng cũng theo đó có được. Thiền sư Thiên Chân, Nhật Bản dạy tôi rằng đạo Phật không đào tạo người tiêu cực, bệnh hoạn, trái lại làm cho người bệnh thành mạnh, hướng dẫn người tiêu cực thành tích cực, người vô dụng thành hữu ích. Trên bước đường tu, chúng ta thay đổi sao cho hết bệnh, hết nghiệp. Mỗi ngày phải chăm sóc mảnh đất tâm. Hễ thấy cỏ dại thập triền, thập sự ló lên là nhổ liền. Phật dạy, phiền não nổi lên ở đâu thì diệt ngay ở đó. Theo tôi, chúng ta diệt nó bằng cách trước tiên vì nghiệp ác còn nặng nên cố tránh nghe, thấy, nghĩ. Ta không để ý, không lắng nghe chuyện bên ngoài nữa, tập sống trong Phật Pháp, lấy Phật Pháp rửa trần tâm, siêng năng đọc tụng kinh để ghi nhớ lời Phật dạy thấy thú vị hơn. Vì vậy, người nói xấu, ta cứ yên tâm ngủ và làm việc. Điều đó không tác dụng được thì nó tự mất. Ta cố gắng phục vụ cho đạo, lâu ngày công đức sanh, không cần biện minh như Bảo Dương Tam Muội dạy. Đã có hộ pháp Long Thiên biện minh cho ta. Thực tế gần nhất là có đại chúng biện minh hộ ta, vì ta đã phục vụ nhiều cho chúng. Tôi nhờ đọc kinh nhiều nên lời Phật dạy đầy ắp trong lòng, phiền não không chen vô được. Còn tu lâu mà không trồng qua màu bồ đề, chỉ toàn phiền não, hận đời, hận đạo, rõ ràng là quế bổn, không dùng được. Phiền não trong nội tâm rất nhiều, nhưng căn bản phải dẹp tham lam, ganh ghét, còn những thứ khác từ từ bỏ sau. Tham là nhiều ham muốn. Theo tôi, cần hạn chế tối đa tật ham muốn bằng cách sống với cái mình có. Không phải của mình, không bận tâm. Làm được chừng đó đã thấy dễ chịu rồi. Đời sống của tôi lúc còn là học tăng rất nghèo, chỉ có 2 bộ đồ rách, nhưng sung sướng vì chẳng phải mất công coi chừng. Là đồ tang nên giặt phơi chẳng ai thèm lấy. Sống tri túc, tức sống theo hoàn cảnh của mình, ăn, mặc, ở là 3 cái căn bản mà người tu nên sống khiêm tốn. Vì lòng tham mở rộng thì không bao giờ cùng. Xưa kia một phòng 5 thầy ở chung không thấy chật chội, nhưng ngày nay 2 thầy ở còn than chật. Muốn một mình một phòng, cho đến một mình một chùa là rớt vô tham mà không hay. Thực sự hạn chế được lòng tham, tâm hồn chúng ta thanh thản liền. Tật xấu thứ 2 là lam, tham lam. Lam tức là làm, không phải của mình nhưng thích nhân danh mình. Thí dụ, thời tôi còn học tăng tốt nghiệp ở Phật học đường Ấn Quang, ra ngoài ai cũng nể. Có người không học ở đây, nhưng đến đâu cũng khoe xuất thân từ Ấn Quang. Đừng mượn danh nghĩa người khác, đem cái tốt của người dán lên cho mình. Về sau người phát hiện được thì khổ. Sống với con người thật của ta là tốt nhất, dù nghèo, dở. Tật xấu ghét ganh cũng không nên có. Tại sao ta ghét? Người xấu dở thực ta cũng không nên ghét, mà phải tìm cho được cái dễ thương của họ để ta thương, mới phát triển được tâm từ bi của người tu. Đa số chúng ta hay rất vô tánh ghét này. Có người làm bậy ảnh hưởng xấu cho ta và đạo thì đương nhiên bị ghét. Tuy nhiên nghĩ cho cùng, muốn ghét thì ai ta cũng ghét được. Và gieo dân ghét này đến một lúc nào ta cũng chẳng được ai thương. Tại sao ta ganh? Ta ganh vì người hơn ta chăng? Theo tôi, chấp nhận thua người là khỏe nhất. Vì nếu thực sự ta hơn người mà chấp nhận thua, càng sướng nữa. Còn ta thua người mà lại dám ganh tị thì tự chuốc họa vào thân. Tôi chưa nghĩ hơn người nên dễ sống và cảm thấy hạnh phúc. Tôi còn nhớ Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng khiêm tốn là tự cao dễ thương nhất. Bốn tánh xấu, tham lam, ghét ganh, trong ba tháng an cư dẹp cho sạch được thì mặt chúng ta hồng ra, ánh mắt trong lành hơn và nhìn đời sáng hơn, được mọi người quý mến. Mong rằng trong mùa an cư này, chư ni dọn sạch được mảnh đất tâm và trồng được nhiều hoa màu trí giác để thăng hoa đời sống cao đẹp của người tu, xứng đáng là đệ tử Phật.